Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 81. Những bài thuyết giáo và các phép lạ tại Ascalon.
Vân theo mệnh lệnh đã nhận, các tông đồ nhóm nọ sau nhóm kia trở về chỗ cổng thành. Giê-xu chưa ở đó, nhưng người cũng không chậm trễ. Đến từ một đường hẻm dọc theo các bức tường, Mát-thêu nói:
Thầy có chuyện thành công, coi người tươi cười chừng nào.
Họ tới gặp người và cùng nhau ra ngoài cổng. Họ trở lại con lộ lớn mà hai bên có những người trồng rau ở ngoại ô. Giê-xu hỏi:
Công việc diễn tiến thế nào? Các con đã làm gì?
Rất tệ.
Iscariot và Bartolomeo cùng nói:
Tại sao? Cái gì đã xảy ra cho các con?
Chỉ còn một tí nữa là họ ném đá chúng con phải trốn. Chúng ta hãy bỏ cái xứ man rợ này. Chúng ta hãy tới nơi nào người ta yêu chúng ta. Ở đây thì con không nói nữa. Con đã không muốn nói, nhưng rồi con để mình bị lôi kéo. Và thầy đã không giữ con lại. Thầy biết các chuyện.
Iscariot bực mình:
Nhưng cái gì đã xảy ra đến cho con?
Con đi với Matthew, Jacob và Andre. Chúng con tới công viên của tòa án, vì đó là nơi gặp gỡ của những người Palestine ưu tú. Những người chịu mất thời giờ để nghe ai muốn nói. Chúng con đã quyết định rằng Matthew sẽ là người nói, vì anh là người có nhiều thói quen nhất khi nói với các người thâu thuế và các khách hàng của anh. Anh đã bắt đầu bằng cách nói với hai người đang cãi nhau về một thửa ruộng trong vụ lộn xộn của vấn đề thừa kế.
Các anh đừng ghét nhau vì những của sửa hư đi. Các anh không thể mang theo với các anh qua đời sống bên kia, nhưng các anh hãy yêu nhau để có thể thừa hưởng của cải đời đời mà người ta chiếm được bằng cách chiến đấu, không với cái gì khác ngoài các đam mê xấu mà chúng ta phải thắng để trở nên kẻ thắng trận và vào để thủ đắc.
Đó là những điều anh nói, phải không? Và anh tiếp tục, trong khi có hai hay ba người nữa lại gần để nghe.
Hãy nghe Đấng là chân lý, Đấng giảng dạy những điều đó cho thế giới, để thế giới chiếm được bình an. Quý vị thấy rằng người ta phải khổ vì vậy, vì cái lợi thái quá của một thứ hay chết. Nhưng trái đất không phải là tất cả, cũng còn có trời, và ở trên trời có Thiên Chúa. Cũng như bây giờ, trên trái đất có Đấng Messiah của người. Chính người sai chúng tôi đi để loan báo cho quý vị biết rằng thời gian của tình thương đã tới, và không một tội nhân nào có thể nói người không nghe tôi, bởi vì nếu họ thực tình thống hối, họ sẽ được tha thứ, được nghe, được yêu và được mời tới nước Thiên Chúa.
Bây giờ có rất nhiều người tụ họp, một số nghe với lòng trọng kính, một số khác đặt các câu hỏi. Điều đó làm rối trí Matthew. Con không trả lời để không làm gián đoạn bài thuyết trình. Con nói và con trả lời cho mỗi người riêng vào lúc kết thúc, để họ nhớ những điều họ muốn nói và để họ yên lặng. Nhưng Matthew muốn trả lời ngay, và chúng con cũng vậy. Họ phỏng vấn chúng con. Cũng có những người cười nhạo và nói:
Đó, một tên điên khác. Chắc chắn
hắn đến từ cái hang thú Israel. Các quân Do Thái là những thứ cỏ gấu xâm nhập vào khắp nơi. Đó, đó, những chuyện đời đời của chúng nó. Chúng có Thiên Chúa đồng lõa. Ông nghe chúng không? Thiên Chúa ở trên lưỡi kiếm của chúng và trên nọc độc của lưỡi chúng. Đó, đó, bây giờ chúng lại nói tới đấng Mêsia của chúng. Một tinh điên khác sẽ quấy rầy chúng ta, như đã xảy ra qua bao thế kỷ. Đúng là thứ mắc dịch. Mêsia với cả cái nòi giống này.
Lúc đó còn mất bình tĩnh, còn thấy Matthew vẫn tiếp tục nói và tươi cười tưởng như người tôn vinh anh. Con liền kéo anh ta ra xong. Và con bắt đầu nói, dựa trên Jeremy. Đây, nước dâng lên từ phương Bắc và nó trở nên dòng suối tàn phá. Khi nghe tiếng lao xao của họ, con đã nói, vì sự trừng phạt mà Thiên Chúa sẽ gia hình các ông, hỡi dòng giống gian ác, tiếng gào của thác nước sẽ là những khí giới và binh lính của trái đất, và các xạ thủ trên trời được đặt dưới sự điều động của các vị thủ lãnh dân Thiên Chúa để trừng trị các ông vì sự cứng đầu của các ông. Khi nghe các đấng, các ông sẽ mất sức mạnh, tất cả sẽ bỏ rơi các ông vì sự kiêu hãnh của các ông, sự can đảm của các ông, cánh tay các ông, tình cảm các ông, tất cả các ông sẽ bị tiêu diệt, chỉ còn lại chỗ náu của tội lỗi, cửa hoàng ngục. Các ông đã trở nên xác láo vì Herode đã xây cất cho các ông, nhưng các ông sẽ bị cạo trọc tới mức các ông trở nên hói không cứu vãn được. Các ông sẽ bị trừng trị bởi tất cả mọi hình phạt trong thành phố của các ông, trong làng mạc của các ông, trong thung lũng của các ông, trong đồng bằng của các ông. Lời tiên tri chưa hết, con còn muốn nói tiếp, nhưng chúng cùng nhau dấn vào chúng con. Trong khi chạy vào một đường phố, may nhờ một đàn lạc đà của du khách mà chúng con thoát thân. Vì các cục đá đã bắt đầu bay, chúng ném chúng phải các con lạc đà và các người cưỡi, nên xảy ra ẩu đả và chúng con chuồn đi. Sau đó chúng con bất động trong một cái sân ở ngoại ô. À, con sẽ không trở lại đây nữa.
Nhưng xin lỗi, anh đã xúc phạm đến họ, lỗi tại anh. Bây giờ tôi hiểu tại sao chúng đánh đuổi chúng ta với vẻ thù hằn.
Nathanael kêu và ông tiếp.
Thầy nghe coi, chúng con, tức là Simon, Jonas, Philip và con, chúng con đến bên cái tháp nhìn ra bể. Ở đó có các thủy thủ và các thuyền trưởng đang xếp hàng để đi đảo Cyprus, Hy Lạp và các nơi xa hơn. Chúng nói những lời nguyền rủa mặt trời, cát bụi và sự mệt mỏi. Họ nguyền rủa số phận của họ, Philippines, nô lệ của kẻ mạnh, trong khi họ có thể là vua. Họ nói vậy, và họ nói phạm đến các tiên tri, đền thờ và tất cả chúng ta. Con muốn đi khỏi đó, nhưng Simon không muốn, anh nói.
Không, trái lại, chính các tội nhân là những người ta cần tới gần. Thầy đã làm như vậy, và chúng ta cũng phải làm vậy.
Vậy anh nói đi. Philip và con nói.
Nhưng nếu tôi không biết nói.
Simon nói. Khi đó chúng tôi sẽ giúp anh. Chúng con trả lời. Và lúc đó Simon tươi cười đến với hai người thủy thủ đang mồ hôi nhễ nhại, ngồi trên một kiện hàng lớn, vì họ không thể đẩy nó lên tàu. Anh nói với họ.
Nó nặng phải không?
Còn hơn là nặng nữa. Chúng tôi hết sức rồi, và phải chấm dứt việc lên hàng vì ông chủ muốn như vậy. Ông muốn nhổ neo vào lúc nước rút, vì chiều nay biển sẽ đồng, và phải băng qua các đá ngầm để khỏi nguy hiểm.
Các đá ngầm ở biển à?
Phải, ở nơi nước sủi bọt, đó là những quãng biển xấu.
Các dòng nước, phải không?
Phải. Gió Nam làm quay mũi và đụng phải dòng nước ở đó. Anh là lính thủy à?
Dân chài nước ngọt. Nhưng nước thì luôn luôn là nước, và gió thì luôn luôn là gió. Tôi cũng đã uống nước nhiều lần, và mọi thứ chuyên chở đã chìm xuống đáy nhiều lần. Nghề của chúng ta là một nghề đẹp, nhưng rất gầy gò. Nhưng trong mọi sự luôn luôn có khía cạnh tốt và khía cạnh xấu, điều lành và điều dữ. Không có nơi nào chỉ toàn là người dữ, cũng không có chủng tộc nào chỉ toàn là người ác. Với một chút thiện chí, người ta có thể hòa thuận và thấy rằng ở khắp nơi đều có người nhiễm cảm. Nào, tôi muốn giúp các anh.
Và Simon gọi Philip.
Nào, anh khênh phía này và tôi phía này, rồi các thủy thủ đại độ này sẽ chở chúng ta lại đằng kia trên chiếc tàu, lại chỗ đóng tàu.
Các người Philippines không muốn, nhưng rồi họ để chúng con làm. Khi kiện hàng đã được để vào chỗ, và cả các kiện khác nữa đã ở trên tàu, Phêrô bắt đầu khen chiếc tàu. Anh rất biết làm, ca ngợi biển, ca ngợi thành phố, rất đẹp nhìn từ ngoài biển. Sự thích thú của việc đi biển, về các thành phố của các quốc gia khác, và tất cả đều vây quanh anh, cảm ơn anh và khen anh. Cho tới lúc có người hỏi:
Nhưng anh từ đâu tới? Từ sông Nin à?
Không, từ biển Galilee. Nhưng như các anh thấy, tôi đâu phải là con cọp đâu.
Đúng vậy. Anh kiếm việc làm à?
Phải.
Tôi nhận anh nếu anh muốn. Tôi thấy anh là một thủy thủ có khả năng.
Ông chủ nói.
Trái lại, chính tôi sẽ nhận anh.
Tôi? Nhưng anh đã không nói với tôi là anh kiếm việc làm sao?
Đúng vậy, công việc của tôi là dẫn người ta về với đấng Messiah của Thiên Chúa. Anh là một người, vậy tôi có trách nhiệm với anh.
Nhưng tôi người Philippines.
Nhưng điều đó có nghĩa là gì?
Có nghĩa là các anh ghét chúng tôi, bắt hại chúng tôi từ ngàn xưa rồi. Các thủ lĩnh của các anh luôn luôn nói vậy với chúng tôi.
Các tiên tri à? Nhưng bây giờ các tiên tri là các tiếng nói không la lối nữa. Bây giờ chỉ còn một người duy nhất rất lớn, đấng Thánh Giêsu, người không la lối, nhưng người gọi với tiếng nói của người bạn, người không nguyền rủa nhưng người chúc phúc, người không gia phạt các tàn tật nhưng người làm nó biến mất, người không thù ghét và người không muốn người ta thù ghét. Trái lại, người yêu mọi người và muốn chúng ta yêu kể cả kẻ thù. Trong nước người sẽ không có kẻ bại người thắng, không còn người tự do và kẻ nô lệ, không còn bạn hữu và kẻ thù. Tất cả những thứ sinh ra sự ác này sẽ không còn, những thứ đến do sự độc ác của con người sẽ không còn, mà chỉ còn các đồ đệ của người, tức là các kẻ sống trong tình yêu, trong tự do, trong chiến thắng, trên tất cả những gì là nặng nề và đau khổ. Tôi xin các anh hãy tin lời tôi và hãy ước ao người các lời tiên tri đã được viết, nhưng người còn lớn hơn các tiên tri. Và với những ai tin vào người thì các lời tiên tri không còn nữa. Các anh hãy coi thành phố của các anh đẹp chừng nào. Các anh sẽ tìm thấy trời rất đẹp hơn nếu các anh yêu Chúa Giêsu của chúng ta, đấng Kitô của Thiên Chúa.
Simon đã nói như vậy, vừa thân mật vừa gây cảm hứng, và mọi người đều chú ý nghe anh với sự kính trọng. Rồi từ một đường phố đổ ra những người thị dân trang bị gậy gộc và đá. Họ vừa đi vừa gào thét: Họ nhận ra chúng con vì y phục của chúng con, như những người lạ và là người lạ. Bây giờ con hiểu là nhóm của anh ta. Ôi Judas! Và họ đã hiểu rằng chúng con thuộc cùng băng với anh ta. Nếu những người trên tàu không bảo vệ chúng con, thì chúng con toi mạng rồi. Họ đã thả xuống một chiếc xuồng và chở chúng con ra bể, rồi họ cho chúng con lên bờ, gần khu vườn mà chúng ta đã tới lúc chín ngọ. Và chúng con đã đến từ đó, cùng một lúc với người trồng bông cho các nhà giàu trong thành. Nhưng anh, Chuda, anh làm hư hỏng tất cả. Những phát biểu ngạo mạn kiêu căng này là gì?
Đó là sự thật.
Nhưng phải biết tùy nghi. Phêrô cũng không nói dối, nhưng ông biết nói.
Nathanael đối đáp.
Ôi, tôi tìm cách đặt mình vào địa vị của thầy, bằng cách nghĩ rằng, thầy êm đềm, tôi cũng phải vậy.
Phêrô nói cách giản dị.
Tôi thích phương cách mạng, nó oai phong hơn.
Định kiến của anh, Chuda, anh lầm. Đã một năm rồi, thầy muốn sửa cho anh điểm này, nhưng anh không sẵn sàng để sửa. Anh cũng vậy, anh ương ngạnh trong sự sai lầm, cũng như các người Philippines mà anh đã gây hấn với họ lúc ra đi.
Simon Zelot bịt bác.
Người sửa cho tôi điểm này hồi nào? Hơn nữa, mỗi người có phương pháp của mình và đem ra áp dụng.
Simon Zelot giật nảy khi nghe những lời này. Ông nhìn Giê-xu vẫn nín thinh, người trả lời cho cái nhìn kêu gọi của ông, bằng một nụ cười như muốn nói, sự đồng ý của người.
Điều đó không có lý.
Giacobbe Anfe nói cách bình tĩnh, và ông tiếp.
Chúng ta ở đây để tự sửa mình trước khi sửa người khác. Thầy đã là thầy của chúng ta trước tiên, người đã không là thầy của chúng ta trước. Nếu người không muốn chúng ta thay đổi thói quen và tư tưởng của chúng ta,
người đã là thầy của chúng ta trong sự khôn ngoan.
Người đã là vậy, và người còn như vậy.
Thà Đề nói cách nghiêm trang.
Lý sự cùn chừng nào, người là vậy, phải người là vậy.
Ngoài ra, người còn là thầy, không phải chỉ có sự khôn ngoan mà thôi. Giáo huấn của người áp dụng cho tất cả những gì ở trong chúng ta. Người hoàn toàn, còn chúng ta bất toàn. Vậy chúng ta hãy cố gắng trở nên như người.
Giacobbe, Zebede khuyên bảo cách từ tốn.
Tôi không thấy tôi đã sai cái gì, bởi vì đó là một nòi giống bị nguyền rủa. Tất cả chúng đều bội bạc.
Không, anh không thể nói như vậy.
Thomas phát biểu.
Gioan đã đến với những người khiêm tốn nhất. Các người trải lưới đang mang cá ra chợ. Và hãy nhìn cái giỏ ướp này. Đó là cái loại tốt nhất. Họ đã từ bỏ lời lãi để cho chúng ta. Họ sợ cá đánh buổi sáng không tươi được tới chiều. Họ đã trở lại biển và muốn chúng tôi đi với họ. Người ta thấy mình như ở trên hồ Galilee, và tôi bảo đảm với anh rằng, nếu nơi chốn nhắc lại điều đó, nếu con thuyền đầy những khuôn mặt chú ý cũng nhắc lại điều đó, thì Gioan còn nhắc lại nhiều hơn. Anh ta trông giống như một Giê-xu khác, các lời chảy ra như mật từ cái miệng tươi cười của anh ta, và khuôn mặt anh ta sáng láng giống như một mặt trời khác. Thầy ơi, Gioan giống thầy chừng nào, con cảm động vì vậy. Chúng con đã ở 3 tiếng đồng hồ trên biển, chờ cho các lưới căng giữa các phao được đầy cá, và đó là 3 giờ hồng phước. Rồi họ muốn gặp thầy, nhưng Gioan nói,
tôi hẹn quý vị ở Capernaum.
Tựa như anh ta nói,
tôi hẹn quý vị ở công viên trong xứ của quý vị.
Nhưng họ đã hứa, chúng tôi sẽ đến. và họ đã ghi chú, và chúng con phải ngăn cản để họ đừng cho chúng con một lượng cá quá nặng. Họ đã cho chúng con những con mắc sau cùng. Chúng ta đi nấu, chiều nay sẽ là đại tiệc để bù vào sự chay tịnh hôm qua.
Nhưng cậu đã nói hay về những gì?
Iscariot hỏi sững sờ.
Không có gì đặc biệt. Tôi nói về Giêsu.
Gioan trả lời.
Nhưng cũng như anh nói vậy, Gioan cũng trích các tiên tri, nhưng hậu quả đã trái ngược lại.
Thomas giải thích.
Trái ngược lại?
Iscariot hỏi cách ngạc nhiên.
Phải, anh, trong các tiên tri, anh đã trích những chua chát, còn anh ta trích những êm dịu. Bởi vì sau cùng, sự nghiêm khắc của tiên tri cũng chỉ là tình yêu, một tình yêu độc chiếm, một tình yêu tàn bạo, nếu anh muốn. Nhưng luôn luôn là tình yêu đối với các linh hồn mà các vị muốn họ luôn luôn trung thành với Chúa. Tôi không biết anh có bao giờ suy nghĩ không? Anh, người được nuôi dưỡng giữa các luật sĩ. Tôi, đúng, với tư cách là thợ kim hoàn, cả với vàng, người ta cũng đặt và để trong bát nung, để làm cho nó đẹp hơn. Chính vì tình yêu, chứ không phải vì ghét, mà các tiên tri hành động như vậy, đối với các linh hồn. Tôi hiểu điều đó, bởi vì tôi là thợ kim hoàn. Gioan cũng trích Zacharia trong lời tiên tri của ông về vấn đề Harak và về Damas và tới điểm này.
Thấy vậy, Ascalon sẽ sợ hãi và Gaza vô cùng đau đớn cũng như Ascalon, bởi vì sự hy vọng của ngươi đã tan. Gaza không còn vua nữa.
Và anh ta bắt đầu cắt nghĩa. Làm sao tất cả những thứ đó xảy ra? Là vì người ta đã bỏ Thiên Chúa. Anh ta nói đến việc ngự tới của Đấng Messia là tình yêu tha thứ. Và người hứa rằng ở giữa một vương quốc nghèo nàn, những gì mà con cái của trái đất cầu mong cho quốc gia của họ, thì những người theo Đấng Messia trong giáo lý của người sẽ chiếm được trong vương quốc đời đời và vô tận trên trời. Nói vậy thì chả là gì, nhưng nghe thì người ta thấy như nghe khúc nhạc và bay lên, được mang bởi các thiên thần. Và đó, các tiên tri đã đẩy cho anh ta một phát và đã cho chúng tôi những con cá hạo hạng nhất.
Giuđa nín lặng, chưng hửng.
Và các con?
Giêsu hỏi hai anh họ và Zelot.
Chúng con tới sườn đóng tàu, nơi các người thợ chám thuyền làm việc. Chúng con cũng vậy, chúng con thích đến với các người nghèo, nhưng cũng có những người Philippines giàu trong đơn công việc đóng tàu của họ. Chúng con không biết ai sẽ nói, khi đó chúng con chơi trò điểm số như trẻ con. Giuđa đã ra 7 điểm, còn 4, Simon 2. Vậy việc đó sẽ là của Giuđa, và anh ta đã nói.
Giacobbe Anphê cắt nghĩa.
Anh đã nói gì?
Tất cả đều hỏi.
Con cho họ biết ngay con là ai. Con nói rằng, trong sự tiếp đón của họ, con xin họ cũng tiếp đón lời của một khách du hành. Cả thấy họ như các anh em có cùng một nguồn gốc và cùng một cảnh chung. Và sự hy vọng thì không chung, nhưng đầy tình yêu. Khi họ có thể dẫn họ về nhà cha và gọi họ là anh em đời đời, trong sự vui mừng cả thể trên trời. Rồi con nói, Sophoni, vị tiên tri của chúng ta đã nói, miền bờ biển sẽ trở nên nơi tranh bày, Ở đó, họ sẽ cho bầy súc vật ăn cỏ. Vào buổi chiều, họ sẽ nghỉ ngơi trong những nhà tại Ascalon. Con khai triển tư tưởng bằng cách nói, vị chủ chăn tối cao đã đến ở giữa quý vị, trang bị không phải là cung tên, nhưng là tình yêu. Người giơ tay ra cho quý vị, người chỉ cho quý vị đồng cỏ thánh. Người chỉ nhắc lại quá khứ để nhắc lại cho con người lòng trắc ẩn của người. Vì sự đau đớn cả thể họ đang và đã làm cho nhau bởi sự thù ghét. Giống như những đứa trẻ điên, trong khi họ có thể tránh được. Biết bao đau khổ bởi tình tương thân tương ái, bởi vì họ đều là anh em. Còn đã nói, cái đất này sẽ là nơi cho các mục tử thánh, là các tôi tớ của mục tử tối cao. Họ đã biết rằng, ở đây họ có đồng cỏ tươi tốt nhất, bầu đàn chiên tốt nhất, và trái tim họ, lúc chiều tà của cuộc đời, có thể nghỉ ngơi trong khi tưởng nhớ tới con tim của quý vị, của con cháu quý vị, còn thân thiết hơn nhà cửa bạn bè, thì họ sẽ có Giê-xu, Chúa chúng ta làm Thầy. Họ đã hiểu con, họ đã phỏng vấn con, hay đúng hơn, họ phỏng vấn chúng con. Và Simon đã kể về việc ăn được khỏi bệnh, còn ăn con thì nói về lòng tốt của Thầy đối với người nghèo. Đây là bằng cớ, cái túi tiền khá nặng này là để cho những người nghèo mà chúng ta gặp trên đường của chúng ta, cả với chúng con nữa. Các tiên tri cũng không làm điều xấu với chúng con.
Iscariot không thốt ra lời nào nữa. Giê-xu nói để kích lệ ông.
Tốt, lần tới Giu-đa sẽ làm tốt hơn. Anh ta đã tin là làm đúng khi hành động như vậy. Vậy vì đã hành động với mục đích ngay thật, anh ta không phạm lỗi gì cả. Thầy cũng bằng lòng với anh ấy nữa. Truyền giáo không phải là một nghề dễ, nhưng nghề dạy nghề. Có điều thầy không vui là đã không có số tiền này sớm hơn và đã không tìm thấy các con. Để thầy giúp cho một gia đình trong cơn thử thách.
Chúng con có thể trở lại. Hãy còn giờ mà. Nhưng con xin lỗi thầy. Làm sao tìm được họ? Thầy đã làm gì? Thực sự không làm gì sao? Thầy đã không giảng tin mừng sao?
Thầy à, thầy đi dạo. Thầy đã nói với một cô gái điếm bằng sự yên lặng của thầy. Hãy bỏ đường tội lỗi. Thầy thấy một đứa bé, hãy còn nhỏ. Thầy giảng tin mừng cho nó bằng cách trao đổi quà tặng. Thầy đã cho nó cái khóa mà Maria Salome đã gài vào áo thầy ở Bethany, và nó đã cho thầy cái này.
Và Giê-xu rút ra trong cái áo hình múa rối tức cười. Mọi người đều nhìn và cười.
Rồi thầy đi xem những chiếc thảm lộng lẫy mà một người Ascalon đã chế tạo để bán qua Ai Cập và các nơi khác. Rồi thầy an ủi một cô bé bị mất cha và thầy chữa cho mẹ nó. Đó là tất cả.
Và như vậy thầy cho là quá ít.
Phải, bởi vì cũng phải có tiền nữa mà thầy không có.
Nhưng chúng ta hãy trở lại đó. Chúng ta, những người chẳng làm phiền cho ai cả. Thomas nói.
Còn cá của anh?
Jacob Zebede nói giỡn.
Cá à? Đó, các anh là những người đã đeo sự trục xuất trên vai. Các anh về nhà ông già sẽ cho chúng ta trọ. Và hãy sửa soạn nó. Chúng tôi vào thành.
Đúng.
Giê-xu nói.
Nhưng thầy sẽ chỉ cho các con căn nhà từ xa. Sẽ có đông người. Thầy không lại đó. Họ sẽ giữ thầy lại. Thầy không muốn xúc phạm tới ông chủ đang chờ chúng ta và bỏ qua lời mời của ông. Sự thiếu lịch sự luôn luôn là điều đối nghịch với đức bác ái.
Iscariot lại cúi đầu sâu hơn và đỏ mặt. Ông biến sắc khi nhớ lại bao lần ông đã lỗi điểm này. Giê-xu tiếp:
Các con lại căn nhà đó và tìm mẹ con bé. Chỉ có mình nó là con gái. Các con không thể lầm. Các con cho nó cái túi tiền này và nói với nó: Cái này do Thiên Chúa gửi đến cho con, bởi vì con đã biết tin. Cho con, cho má con và các em con. Không có gì khác, rồi trở lại ngay. Đi đi.
Và nhóm người chia đôi. Giê-xu, cho em, Tô-ma và hai ông anh họ đi vào thành, trong khi những người khác đi về phía nhà ông già trồng rau, người Philippines.
Tình cho mọi nơi, xin ban cho người một trái tim thầm lòng, đem bình an Chúa cho muôn người. Lạy Chúa, xin cho người được luôn luôn trung thành trong tình yêu mãi không nhạt phai, xin ban cho người một đức tin vững vàng giữa biển đời sóng gió nguy nan. Lạy Chúa, xin cho người lòng đơn sơ khiêm nhường, đem tình thương Chúa cho mọi nơi, xin ban cho người một trái tim thầm lòng, đem bình an Chúa cho muôn người. Xin ban cho người một trái tim thầm nồng, đem bình an Chúa cho muôn người.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần độc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.